Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 33 với đề tài Tiến bước theo Chúa bình an, căn cứ trên thư Philip, chương 4, từ câu 4 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Giải thích nếp sống bình an của người tin Chúa, sứ đồ Phao-lô viết trong thư Philip, chương 4, từ câu 4 đến câu 9. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng, hãy chứng tỏ tinh thần hòa nhã với mọi người. Chúa gần trở lại, đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc, hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ, trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế. Sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau hết, xin anh em nghiền ngẫm tất cả những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi. Hãy suy nghiệm những công việc nhân đức, hãy tập trung tâm trí và những điều làm cho anh em nức lòng ca tụng Chúa. Hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi, những lời tôi nói cũng như những việc tôi làm, thì Thượng Đế bình an sẽ ở với anh em. Trong hai phần kinh thánh này, mỗi phần đều kết thúc bằng hai chữ bình an. Phần đầu kết thúc với câu, sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần chấm dứt với câu, hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi, những lời tôi nói cũng như những việc tôi làm, thì Thượng Đế bình an sẽ ở với anh em. Nói cách khác, phần đầu kết thúc bằng sự bình an của Chúa và phần sau kết thúc bằng sự kêu gọi của Chúa bình an. Ý nghĩa và mối liên hệ giữa hai từ liệu này đã được trình bày trong hai bài vừa qua. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu phương diện thực hành nếp sống bình an, hay đúng hơn, làm thế nào tiến bước theo Chúa bình an qua câu 8 và câu 9. Thứ nhất, Phao-lô dùng chữ sau hết để nhấn mạnh rằng bức thư gửi anh em tín hữu Philip đã đến phần kết luận. Ông đã nói đến nếp sống bình an cao đẹp của người tin Chúa, tâm hồn bình an, phương diện tiêu cực là thoát khỏi những phiền não lo lắng, phương diện tích cực là phát huy bằng niềm vui mừng trong Chúa và tinh thần hòa nhã với mọi người. Nhưng sự bình an ấy không phải bỗng dưng mà có, người tin Chúa phải gieo giống, tưới bón, vun quén bình an với sự cung ứng bảo vệ và hướng dẫn của Chúa. Một nhỏ, chân thật. Hình ảnh chữ chân thật trong Thánh Kinh Tân Ước là trong suốt, trong như thủy tinh. Một tâm hồn, dù bị mọi người nhìn thấu suốt, mà vẫn không có bóng mờ nào che phủ, không có chút gì giả dối, ngụy tạo, không có điều gì phải thẹn với lương tâm. Thánh Kinh xác nhận rằng, lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể dò biết được. Chỉ có một con người chân thật tuyệt đối là Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng Thánh Kinh cho biết rằng, người tin Chúa là người có Chúa Giê-xu sống trong lòng. Chúa Giê-xu có quyền năng đổi mới tâm hồn, tấm lòng giả dối được thay thế bằng tấm lòng chân thật. Một ý nghĩa khác của lời khuyên này là hãy nghiền ngẫm những lý tưởng tuyệt vời của chân lý phúc âm, những thực tại đời đời về Chúa, về hội thánh, về con người trong thế gian bị thu hút vào những điều giả tạo, tạm bợ. Hai nhỏ, cao thượng. Nguyên tắc dùng một tỉnh từ có thể dịch là trang trọng, nghiêm chỉnh, cao thượng, cao trọng, đáng kính. Đây là những điều có tính cách hấp dẫn về phương diện đạo đức, nhưng ý tưởng, lời nói, hành động cao hơn lối xử thế thông thường. Nó đòi hỏi những chịu đựng, thiệt thòi về vật chất, những hy sinh về thể xác hay tinh thần. Trong khi lối xử thế thông thường đòi hỏi phải báo trả những thù nghịch cố ý làm hại ta, gia đình ta, đoàn thể ta, một số người tỏ thái độ cao thượng bằng cách không trả thù. Tuy nhiên, người tiến bước theo Chúa bình an không những không trả thù mà còn tích cực yêu thương và giúp đỡ người làm hại mình, như lời Chúa dạy. Kẻ thù có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy mời uống, để tỏ thái độ và cả tấm lòng cao thượng của một con người có Chúa. Trong những cuộc bắt bớ tàn sát người theo Chúa, nhiều người vốn ghen ghét, chống nghịch phúc âm đã cảm động trước những thái độ và hành động cao thượng cách chân thành của một số tín hữu Chúa. Sau đó, những người thù nghịch này đã quyết định tin nhận Chúa. Ba nhỏ, công bằng. Phao-lô kêu gọi anh em tín hữu hãy nghiền ngẫm những điều công bằng. Đạo công bằng là đạo không thái quá, cũng không bất cập, không thiếu, không dư, đúng theo tiêu chuẩn. Ý nghĩa của chữ công bằng đã được Phao-lô giải thích cặn kẽ trong thư La Mã. Ông nói đến tình trạng bất công, bất nghĩa của cả nhân loại, cả người văn minh, lẫn dã man. Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự công bình của Ngài và xưng công bình kẻ nào tin Chúa của Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời tỏ ra Ngài là công bình bằng cách hình phạt tội lỗi cách công bình. Nhưng thay vì để người có tội bị hình phạt, Chúa của Thế Giê-xu đã tình nguyện chịu hình phạt cho loài người. Đó là ý nghĩa của sự công bằng của Đức Chúa Trời, đó là ý nghĩa của cây thập tự. Tại cây thập tự, sự công bình và bình an đã hôn nhau. Và chính nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự mà tất cả những người ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Cứu Thế đều được tha bổng và được Chúa kể là công bằng. Nói cách khác, Chúa Cứu Thế chịu đứng vào địa vị người có tội để chịu hình phạt, trong khi Ngài đặt những người tin Ngài vào địa vị công bằng vô tội của Ngài. Khi được địa vị công bằng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người tin Chúa mới đi bước đầu mà thôi. Người tin Chúa phải tiến bước theo Chúa, phải thực hành sự công bình như Chúa Giê-xu, phải đem đến sự công chính của Chúa và phát huy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn đánh mất sự bình an trong tâm hồn, xin bạn xét lòng trước mặt Chúa. Bạn tự hỏi, con làm việc ấy có công bằng không? Con lấy vật ấy có công bằng không? Con giữ những tài sản ấy có công bằng không? Con dùng tiền bạc của con như thế này có công bằng không? Con dùng sức khỏe, thì giờ của con như thế có công bằng không? Hãy ăn năn và giải quyết công bằng những điều ấy. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ngự trị tâm hồn bạn. Bốn nhỏ, trong sạch. Nguyên tắc trong tiếng Hy Lạp có thể dịch là tinh khiết, tinh rồng, trong sạch, không pha lẫn ngoại chất, cáo cặn. Đời sống bạn có trong sạch không? Tư tưởng bạn có vẩn đục vì những hình ảnh, những câu chuyện, những ý nghĩa bất khiết không? Hành động của bạn có do những cớ tích không trong sạch thúc đẩy không? Mặc dù hành động ấy có tính cách thiêng liêng, cao thượng, nhưng nếu cớ tích có pha vị kỷ hay không tinh khiết, việc cao thượng cũng trở thành vô nghĩa trước mặt Chúa. Thánh Kinh cho biết, Chúa Cứu Thế giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ gạt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, tức là những người tin Chúa và phục vụ Ngài, làm cho họ sạch như vàng và bạc. Nếu bạn đang gặp một thử thách nặng nề như lò lửa hực, có lẽ bạn đang được Chúa luyện sạch tâm tính, như lời Chúa bảo, ta sẽ làm sạch hết chất pha của con, tuy khó khăn, đau đớn trong hiện tại, nhưng kết quả là vinh quang đời đời, vô lượng vô biên. Năm nhỏ, đáng yêu chuộng, đáng khen ngợi. Là những điều ta tìm thấy trong người khác, những người mang tâm tình của Chúa Cứu Thế, những người giống Chúa Cứu Thế. Không cần đi đâu xa, bạn chỉ cần quan sát vài người chân thành theo Chúa ở gần mình. Lấy công tâm mà xét, bạn phải nhìn nhận dù người ấy mới tin Chúa, dù người ấy chưa học biết nhiều về Chúa, dù người ấy còn yếu đuối, nhưng khi đã thật lòng tin Chúa, người ấy có vài đức tính thật đáng mến, đáng chuộng, đáng khen, đáng đề cao. Người ấy đã phản ảnh được một vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có con người nào hoàn hảo cả, ngoại trừ Chúa Cứu Thế. Nhưng mỗi người thật lòng tin Chúa Cứu Thế đều phản ảnh một vài đức tính, vài câu nói, vài hành động của Chúa Giê-xu. Đó là những điều thật đáng yêu, đáng ca ngợi. Bạn hãy học hỏi những điều ấy. Hai câu, hãy suy nghiệm những công việc nhân đức. Hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh em nức lòng ca ngợi Chúa đã tóm lược 6 điều nói trên. 6 điều ấy có thể chia làm hai loại, những việc nhân đức và những điều làm cho ta ca tụng Chúa. Thứ hai, phần cuối của lời kêu gọi này nhấn mạnh sự thực hành chân lý trên con đường theo Chúa bình an. Hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi, những lời tôi nói cũng như những việc tôi làm thì Thượng Đế bình an sẽ ở với anh em. Người ta thường nói, các giáo sư đạo đức ở đời bảo các môn đệ hãy làm điều tôi nói, chứ đừng bắt chước việc tôi làm. Trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ cố sức dạy dỗ con gái, nhưng phải thất vọng vì nhận thấy chúng không chịu nghe lời răn dạy khôn ngoan đạo đức. Một số con cái đã thành thật giải thích, chúng con chỉ làm đúng theo những điều cha mẹ làm, chứ không theo những lời cha mẹ nói. Phao-lô có thể kêu gọi anh em tín hữu, hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi, những lời tôi nói, cũng như những việc tôi làm. Quan niệm giáo dục của Phao-lô thật là khác hẳn quan niệm của nhiều nhà giáo dục trên thế giới. Giáo huấn gồm cả lý thuyết lẫn thực hành, học sinh, sinh viên chẳng những học lý thuyết đạo đức nơi giáo sư mà cũng học cả phần thực hành đạo đức của giáo sư. Lý thuyết phúc âm luôn luôn đi vào cuộc đời thực tế hàng ngày. Kinh nghiệm phúc âm luôn luôn đi liền với lý thuyết phúc âm, hay nói đúng hơn, cả hai chỉ là một. Nếu tách rời ra thì phúc âm không còn là phúc âm của Chúa Cứu Thế nữa. Phúc âm chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc âm gồm lời dạy và việc làm của Chúa Giê-xu, bài giảng trên núi có giá trị muôn đời vì được Chúa luôn luôn thực hành và thực hành cách tuyệt đối ở cây thập tự. Sở dĩ Phao-lô dám kêu gọi anh em tín hữu thực hành cả điều ông dạy lẫn việc ông làm vì Phao-lô đã để Chúa Cứu Thế sống trong ông. Vì thế, những điều họ học hỏi nơi ông tức là những chân lý, những hành động của chính Chúa Giê-xu đang thể hiện trong đời sống ông. Theo đúng lời Chúa dạy, thực hành đúng những lời Chúa, người tin Chúa đương nhiên được Chúa bình an ngự trị. Thần bình an đã giải quyết các vấn đề giữa ta với Chúa, giữa ta với tha nhân. Thần bình an ở trong ta và bảo vệ ta, dìu dắt ta tiến bước không ngừng trên đường bình an và trên nẻo an lành. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 4, từ câu 4 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 với đề tài Một nghĩa cử đẹp lòng Chúa. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa không thay rời, Giê-xu ngài bạn thân,
Giê-xu ngài bạn thân,
sống mãi mãi với tôi,
tôi
không còn lo âu,
tôi không còn lo
khi tôi bước theo ngài, dầu bầu trời mây ấm với bóng tôi, dù lối đi trần gian. Giê-xu ngài bạn thân,
Giê-xu ngài bạn thân,
sống mãi mãi với tôi,
mãi mãi với
tôi không còn lo âu, khi tôi bước theo ngài, dòng bầu trời mây ấm với bóng